Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 5 tháng 12 sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến giáo lý của Công đồng Chung Vatican thứ nhất về sự linh hứng trong Kinh Thánh và các vấn nạn nảy sinh từ đó. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria, cũng do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này có tựa đề là cuộc tranh luận với các tín hữu tin lành liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, vấn đề trong viễn tượng thần học hiện nay. Sau đây là phần tin tức do Mai Anh và Trần Phúc Nhạc trình bày.
Karaganda, chiều hôm qua mùng 4 tháng 12, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của giáo phận Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan. Ngài mời gọi các tín hữu sống trọn tinh thần hy vọng và thực thi hoán cải trong đời sống thường nhật. Karaganda là chặng thứ hai trong cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh tại Cộng hòa Kazakhstan. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Giám mục sở tại Jean Paul Lenga cùng với Đức Giám mục phụ tá, các linh mục tu sĩ giáo dân và đại diện chính quyền địa phương. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Bertone diễn giải về ý nghĩa mùa vọng và Ngài mời gọi các tín hữu tăng cường việc lắng nghe lời Chúa trong mùa này. Nhờ đó, các tín hữu có thể nhìn thế giới với một đôi mắt khác, giải thích từng biến cố trong cuộc sống và lịch sử như những lời Chúa gửi đến chúng ta, như những dấu hiệu tình thương của Chúa, bảo đảm cho chúng ta sự gần gũi của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức Hồng Y quốc vụ khanh cũng khích lệ các tín hữu can đảm đi ngược dòng đời, không chiều theo não trạng duy vật, cá nhân chủ nghĩa và duy khoái lạc đang thịnh hành trong xã hội chung quanh. Ngài nhắc nhở mọi người đừng quên chiều kích thiêng liêng và vô hình của cuộc sống và nói rằng, để cảm nghiệm chân lý này, cần phải thay đổi não trạng, khắc phục ảo tưởng cho rằng con người chỉ có một chiều ngang, hữu hình, và đồng thời nhạy cảm, quan tâm đối với chiều dọc, chiều kích vô hình và coi đây là điều quan trọng hơn những điều cụ thể vẫn vây bùa chúng ta hàng ngày.
Thạch Cha Trang, lối 100 đài chủng sinh, chủng viện ở Hà Bắc đã đứng im lặng 14 tiếng đồng hồ trước trụ sở ban tôn giáo tỉnh để phản đối việc nhà nước bổ nhiệm một cán bộ chính trị làm phó giám đốc đài chủng viện này. Hôm 11 tháng 11 trước đó, các quan chức ban tôn giáo tỉnh đã viếng thăm đài chủng viện ở thành phố Thạch Cha Trang, tỉnh Hà Bắc. Và loan báo rằng phó ban này là ông Đường Triệu Xuân, một cán bộ không công giáo, sẽ trở thành phó giám đốc và giảng dạy môn chính trị tại đại chủng viện này. Phản ứng lại vụ đó, 100 chủng sinh đã mặc áo trùng thâm và áo supli màu trắng, mang biểu ngữ đến trước trụ sở ban tôn giáo để yêu cầu nhà nước thu hồi việc bổ nhiệm. Sau khi các chủng sinh trở về chủng viện nghỉ đêm ngày mùng 2 tháng 12, các quan chức và công an mặc thường phục của nhà nước đến chủng viện để thuyết phục các linh mục và chủng sinh chấp nhận thỏa hiệp. Khi nghe tin các cán bộ nhà nước tới, tất cả các chủng sinh đều ra khỏi giường và yêu cầu các cán bộ rời khỏi chủng viện. Ngày mùng 3 tháng 12, lối 12 cán bộ nhà nước trở lại để thương lượng với Đức Cha Phêrô Phương Kiến Bình, giám mục giáo phận Đường Sơn thuộc ban lãnh đạo chủng viện và với các đại diện khác của giáo phận. Một nguồn tin nói với hãng tin UCAN rằng nhà nước không hề hỏi ý kiến ban giám đốc chủng viện khi áp đặt viên phó giám đốc, và theo nguồn tin đó, chủng viện là nơi đào tạo linh mục tương lai chứ không phải đào tạo đảng viên. Một phó giám đốc chủng viện có quyền can dự vào việc điều hành chủng viện và có thể đưa tới tình trạng sẽ không có chủng viện nào gửi các chủng sinh đến học tại đại chủng viện này nữa.
Erbil, Hội đồng các vị lãnh đạo Kitô tại Iraq đã quyết định kêu gọi các tín hữu thuộc tất cả các giáo hội Kitô dành ngày mùng 9 tháng 12 tới đây làm ngày ăn chay và cầu nguyện cho các tín hữu bị sát hại tại nhà thờ chính tòa công giáo Syria ở thủ đô Baghdad tối ngày 31 tháng 10 vừa qua. Vụ tấn công của quân khủng bố và sự can thiệp giải thoát sau đó của lực lượng an ninh đã làm cho 58 người chết và 75 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 46 tín hữu, kể cả phụ nữ, trẻ em và hai linh mục. Các vị lãnh đạo Kitô đã nhóm họp hôm 2 tháng 12 vừa qua tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq để nghiên cứu tình hình và các vấn đề của các cộng đoàn liên hệ sau cuộc tấn công, tạo thêm một làn sóng di cư về miền Bắc Iraq. Ngoài việc tổ chức ngày cầu nguyện, các vị lãnh đạo Kitô còn quyết định gặp gỡ các vị thủ lãnh các đảng phái chính trị có các đại biểu Quốc hội Kitô để thảo luận về lý do của các cuộc tấn công và tìm giải pháp. Theo các vị thủ lãnh Kitô, chính phủ Iraq không bảo đảm an ninh đầy đủ cho các tín hữu Kitô. Một vấn đề khác cũng được bàn tới là tình trạng gần 520 gia đình Kitô tị nạn tới miền Kurdistan. Họ không có nơi ở, công ăn việc làm và trường học cho các học sinh. Các vị lãnh đạo thỉnh cầu chính quyền địa phương đảm bảo việc giáo dục cho các con em của các gia đình này.
Yogyakarta, một âm mưu đặt bom khủng bố tại đền Thánh Đức Mẹ ở Sendang Srininsi thuộc tỉnh Yogyakarta bên Indonesia đã bị khám phá hôm 1 tháng 12 vừa qua. Một chị em tàn tật đã khám phá thấy 4 chai đựng đầy xăng được nối với một ngòi nổ. Theo các tín hữu công giáo địa phương và ông Inyasut Varno Lastoyo, ông từ của đền Thánh, bom xăng này nhắm mục tiêu rõ ràng là giết hại hàng trăm tín hữu hành hương từ các giáo xứ gần đó, dự kiến sẽ tham dự thánh lễ chung hàng tháng vào ngày 2 tháng 12. Bom đã được tháo gỡ và ông trưởng làng đã gọi cảnh sát cùng với quân đội đến. Đức cha Johannes Pujasumata, tổng giám mục giáo phận Semerang sở tại, đã yêu cầu người quản sóc địa điểm hành hương tăng cường các biện pháp an ninh để tránh những thái độ khiêu khích của những thành phần xâm nhập. Đức cha nói, đây là một thách đố nghiêm trọng, cần phải bài trừ mọi thái độ có thể hủy hoại sự hòa hợp tôn giáo ở địa phương. Thiếu tướng Ondang Sutatsa, tư lệnh cảnh sát ở tỉnh Yogyakarta, xác nhận rằng các chai xăng và vật liệu tìm được ở đền Thánh Đức Mẹ là những vật dụng được dùng để tạo ra một quả bom.
Passau, cuốn sách về phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Ánh Sáng Thế Gian, tiếp tục là một cuốn sách bán chạy trên thế giới. Theo tờ Tân báo Passau, xuất bản ngày 3 tháng 12 vừa qua tại thành phố Passau bên Đức, trích thuật lời ký giả Peter Zivan đã phỏng vấn Đức Thánh Cha, nhà xuất bản Herder bên Đức đã ấn hành 180.000 cuốn. Tại Italia, nhà xuất bản Vatican ấn hành 150.000 cuốn bằng tiếng Ý. Số ấn bản cuốn này tại Mỹ là 100.000 cuốn. Tại Tây Ban Nha và Pháp, cuốn Ánh Sáng Thế Gian cũng đang được nhiều độc giả tìm mua. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Bồ Đào Nha, Ba Lan và Nam Mỹ. Ngoài bản dịch ra 8 thứ tiếng hiện nay, sẽ có thêm bản dịch 8 ngôn ngữ khác được xuất bản trong những tuần lễ tới đây. Ký giả Zivan đã du hành tới nhiều nước Âu Châu để giới thiệu cuốn sách Ánh Sáng Thế Gian.
Caracas, các vị chủ tịch 4 hội đồng giám mục ở Nam Mỹ là Peru, Venezuela, Colombia và Ecuador đã công bố tuyên ngôn chung chống lại nạn bạo lực và tham nhũng. Tuyên ngôn công bố ngày 1 tháng 12 vừa qua sau khóa họp 2 ngày tại Caracas, thủ đô Venezuela, khẳng định rằng tệ nạn tham nhũng và buôn bán ma túy, sự gia tăng tội ác, các vụ giết người bắt cóc, các vụ khủng bố thực là những tai ương trầm trọng nhất đối với dân tộc chúng tôi. 4 vị chủ tịch hội đồng giám mục kêu gọi các chính quyền liên hệ và các tổ chức hãy phối hợp nỗ lực để bài trừ các tệ nạn nói trên. Đứng trước tình trạng đó, các giám mục cũng kêu gọi dấn thân để các cộng đồng Kitô trở thành những trung tâm chiếu tỏa đời sống trong Chúa Kitô, hoạt động bên vực phẩm giá con người, hòa giải, hội nhập xã hội và kiến tạo những cơ cấu thích hợp để củng cố trật tự xã hội, kinh tế và chính trị. Các giám mục cũng gửi một sứ điệp khích lệ và liên đới với những miền Nam Mỹ đang bị lụt lội vì mưa lũ trong những tuần lễ vừa qua.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện như cuộc đối thoại.
Thank you.
Chuyên mục Phút Cầu Nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của mùa vọng, mùa được dành một cách đặc biệt để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến ở giữa chúng ta. Mùa vọng năm nay, chuyên mục Phút Cầu Nguyện mong muốn được cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu và học cách cầu nguyện của mẹ Maria. Chúng ta cùng xin mẹ đồng hành với chúng ta và hướng dẫn chúng ta sống tâm tình của người con thảo, đi tìm kiếm và thi hành thánh ý của Chúa. Bài đầu tiên trong những bài học cầu nguyện cùng với mẹ Maria mang tựa đề Cầu Nguyện Như Cuộc Đối Thoại. Khác với đàm thoại, đối thoại là một cuộc trao đổi giữa hai bên hiện diện với nhau. Hai bên đối thoại phải thấy nhau, để ý tới từng lời nói của nhau. Khi một người nói, người kia chú tâm lắng nghe để hiểu, và ngược lại. Nếu thiếu một trong hai chiều, thì cuộc nói chuyện ấy không còn là cuộc đối thoại nữa. Để hiểu và học cùng với mẹ cách cầu nguyện như cuộc đối thoại, chúng ta cùng suy gẫm đoạn tin mừng theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38, thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Maria và Sứ Thần của Thiên Chúa. Thông thường, trong một cuộc đối thoại, cần có một bên mở đầu. Trong cuộc đối thoại của mẹ với Thiên Chúa là đấng mở đầu cuộc đối thoại ấy. Thiên Chúa mở đầu ngang qua lời chào của Sứ Thần. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Sứ Thần là vị đại diện của Thiên Chúa trong cuộc nói chuyện này. Cho nên, khi Sứ Thần mở lời chào cũng có nghĩa là Thiên Chúa mở lời chào Đức Maria. Mẹ Maria đã lắng nghe cách cẩn thận và thấy lòng mình rung động. Mẹ bối rối vì chưa hiểu lời chào của Sứ Thần có nghĩa gì. Tuy bối rối nhưng mẹ không nghi ngờ. Mẹ tự hỏi chính mình lời chào đó có nghĩa gì. Sứ Thần không để mẹ đơn độc trong sự bối rối. Dường như Sứ Thần thấu cảm được tâm tình của mẹ. Sứ Thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Sứ Thần giải thích cho mẹ. Tuy nhiên, lời giải thích ấy tiếp tục bày tỏ ý định của Thiên Chúa. Mẹ đã được chọn để cứu mang con Thiên Chúa. Việc này đến với mẹ khá bất ngờ. Mẹ chưa hiểu việc đó sẽ đến với mẹ cách nào. Cũng như lần trước, mẹ không một chút nghi ngờ, nhưng mẹ muốn tìm hiểu rõ hơn ý của Thiên Chúa. Mẹ hỏi Sứ Thần, việc ấy xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Câu hỏi của mẹ không phải là một câu hỏi đóng, nhưng là một câu hỏi thể hiện thái độ mở ra để lĩnh hội. Sứ Thần giải thích, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế, đấng bà sắp sinh sẽ được gọi là con đấng tối cao. Sau khi được Sứ Thần giải thích, mẹ Maria đã hiểu ý Thiên Chúa muốn mẹ làm gì. Mẹ đã phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua tiếng xin vâng. Từ thời điểm này, mẹ đã gắn cuộc đời mình vào ý của Thiên Chúa. Ý Chúa đã rõ, nhưng cũng chưa rõ đối với mẹ. Sự tin tưởng vào Thiên Chúa đưa mẹ tiếp tục suy đi gặm lại lời Chúa nói với mình. Nghe lời Thiên Chúa và để tâm suy nghĩ về lời đó, đấy là phản ứng tiếp lấy tác động của lời, và để lời bày tỏ ý nghĩa. Mẹ Maria đã làm như thế. Nhìn lại cách cầu nguyện của mẹ Maria, chúng ta thấy Thiên Chúa khởi đầu buổi nói chuyện với mẹ. Mẹ mở lòng, lắng nghe, và tiếp nhận ý của Chúa. Khi có điều gì chưa hiểu, mẹ hỏi để hiểu rõ hơn. Sau khi được giải thích và đã hiểu ý của Thiên Chúa, mẹ đáp lời mời gọi của Thiên Chúa bằng hai tiếng xin vâng. Đó là một kiểu mẫu lý tưởng của cầu nguyện. Thiết yếu của buổi cầu nguyện này là sự hiện diện với nhau, ý thức sự hiện diện của nhau. Thiên Chúa luôn tôn trọng và mong muốn đàm đạo với chúng ta, với tất cả trái tim yêu thương của Ngài. Ngài luôn hiện diện với chúng ta. Vấn đề ở chỗ, chúng ta có muốn hiện diện với Ngài, hoặc chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không? Trong thực tế, có những lúc chúng ta không ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong những giờ kinh nguyện của chúng ta. Cũng có lúc chúng ta dạ vờ cầu nguyện, dạ vờ tâm sự với Chúa. Khi ta cầu nguyện với sự dạ vờ, nhất là khi ta dạ vờ gặp Thiên Chúa, thì đúng là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng luôn chú tâm lắng nghe chúng ta với tất cả tình yêu thương. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Ngài muốn lắng nghe chúng con, muốn nhìn thấy chúng con hạnh phúc. Ngài muốn cho chúng con những điều tốt nhất, cho dù ngay hiện tại chúng con chưa nhận ra. Xin cho chúng con trân trọng tình yêu của Ngài dành cho chúng con, để chúng con có tâm trạng của một người con hiếu thảo, khao khát tình yêu của Cha mình, để chúng con đủ tinh tế nhận ra ý của Ngài khi Ngài ngỏ lời với chúng con, và cũng để chúng con có được sức mạnh mang ý của Ngài vào trong đời sống của chúng con.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị mục giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới giáo lý của Công đồng Chung Vatican I về sự linh hứng trong Kinh Thánh và các vấn nạn nảy sinh từ đó. Thưa cha, giáo lý của Công đồng Chung Vatican I liên quan tới sự linh hứng vừa là một điểm tới so với nghiên cứu của các thế kỷ đi trước, vừa là điểm khởi hành mở đường cho các nghiên cứu mới. Vậy công đồng quan niệm sự linh hứng như thế nào ạ?
Có thể tóm tắt giáo huấn công đồng một cách ngắn gọn như sau. Nó khước từ hai quan niệm giảm thiểu bản chất sự linh hứng. Quan niệm thứ nhất cho rằng một tác phẩm có thể nói là được linh hứng chỉ vì được giáo hội phê chuẩn sau khi nó được sáng tác ra. Thứ hai, quan niệm cho rằng sự linh hứng có thể được hiểu như là sự trợ giúp thuần túy tiêu cực nhằm gìn giữ cho khỏi sai lầm. Ngoài ra, Công đồng Chung Vatican I cũng đưa ra một giải thích tích cực về sự hiện diện của linh hứng. Vài sách gọi là được linh hứng bởi vì được viết ra do sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, có Thiên Chúa là tác giả, và như thế được ban cho giáo hội. Như vậy, mọi giải thích linh hứng phải đáp ứng được hai chỉ dẫn do công đồng đưa ra. Thứ nhất là tác giả viết ra do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Thứ hai, trong một cách thế nào đó, phải có thể nói rằng Thiên Chúa là tác giả. Văn bản của công đồng không phải là một định nghĩa, mà chỉ nhấn mạnh trên việc gán cho các sách thánh tính cách được Thiên Chúa linh hứng.
Trong thời gian sau công đồng, giới học giả đã nêu lên một loạt các câu hỏi khác nhằm minh giải rõ ràng hơn giáo huấn của Công đồng Chung Vatican I. Có đúng thế không, thưa cha?
Đúng vậy. Giới học giả đã đưa ra các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, phải hiểu sự thúc đẩy linh hứng của Thiên Chúa đối với các khả năng riêng biệt của tác giả sách thánh như thế nào. Thứ hai, Công đồng Chung Vatican I có ý dạy gì khi nói rằng các sách có Thiên Chúa là tác giả? Công đồng chỉ muốn đề cập tới nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh một cách tổng quát, hay muốn áp dụng kiểu nói ám tỉ đặc biệt này cho tác giả văn chương? Thứ ba, việc ban các sách thánh cho giáo hội có là một phần của định nghĩa linh hứng hay không? Liên quan tới bản chất và cách hiểu khác nhau về sự thúc đẩy linh hứng, các học giả và thần học gia thuộc các thế kỷ trước đã trình bày quan điểm của họ, bắt đầu với học giả Lessio. Như đã biết, một số học giả theo khuynh hướng giảm thiểu hoạt động linh hứng, tới độ hầu như khiến cho nó biến mất. Công đồng Chung Vatican I từ chối việc hiểu hoạt động linh hứng như là thuần túy theo sau việc biên soạn tác phẩm. Sự linh hứng phải đi trước và đồng hành với việc biên soạn tác phẩm. Giáo huấn công đồng không nói gì tới các chi tiết trong hoạt động của Thiên Chúa, nhưng các thần học gia thời hậu công đồng và hầu như cho tới ngày nay lại chú ý tới điểm này nhất. Họ dùng lược đồ ba điểm, trí tuệ, ý chí và thực hành để trình bày quan niệm về sự linh hứng, và tìm biệt định ý nghĩa của ba khả năng đó dưới tác động của sự linh hứng, bằng cách duyệt xét lại vài trường hợp cụ thể có thể kiểm thực được. Kiểu phân tích này được khai triển một phần trong thông điệp Providentissimus, công bố năm 1893, và được lấy lại trong các tài liệu sau đó cho tới hiến chế Dei Verbum của Công đồng Chung Vatican II.
Vậy Công đồng chung Vatican I có ý nói gì khi khẳng định rằng Thiên Chúa là tác giả Kinh Thánh thưa cha?
Trong các lời chú thích sắc lệnh của Công đồng, người ta nhận thấy từ tác giả có nghĩa là việc viết ra điều trong sách thánh chính yếu là do công trình của Thiên Chúa, là đấng tác động trên con người và qua con người. Nhưng các lời này không thôi không thể giải quyết một cách dứt khoát vấn đề liên quan tới ý nghĩa linh hứng được hiểu bởi các giáo phụ. Trước hết vì chúng không giúp thấy rõ định tính tác giả có thể được hiểu một cách thuần túy như là nguyên do, hay phải hiểu thực sự trong nghĩa là tác giả văn chương. Đức Hồng Y học giả B.A. hiểu Thiên Chúa là tác giả văn chương, dựa trên từ tác giả mà các giáo phụ áp dụng cho Thiên Chúa trong bút tích của các vị, cũng như trong các tài liệu chống Marcione và trong các văn bản khác của Công đồng. Tuy nhiên, các giáo phụ để lại ít văn bản và ý nghĩa các văn bản này cũng không luôn luôn rõ ràng. Đúng hơn, các lời trên đây ám chỉ ý nghĩa rộng đơn sơ là Kinh Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa, hay trong nghĩa diễn tả chuyển tiếp, bắt đầu từ sự kiện con người được Thiên Chúa thúc đẩy và hướng dẫn viết ra các sách trong Kinh Thánh. Không có dấu chỉ nào chứng minh cho thấy hình ảnh ám tỉ phải được hiểu trong nghĩa hẹp, và rõ ràng đó không phải là vấn đề văn chương, mà là vấn nạn tổng quát liên quan tới sự linh hứng của Thiên Chúa, mà các tác giả công thức muốn đưa ra chống lại mọi khuynh hướng nhị nguyên khác nhau. Cả việc các công đồng Firenze và Trento sử dụng lại công thức này cũng có lý do khiến cho chúng ta có thể nghi ngờ rằng các văn bản công đồng không cố ý hiểu công thức với các yếu tố chính xác theo ý nghĩa văn bản.
Thế có học giả nào duyệt xét lại vấn đề linh hứng theo giáo huấn của Công đồng chung Vatican I không, thưa cha?
Có, học giả Vance duyệt xét lại vấn đề bằng cách tìm hiểu sâu xa hơn ý nghĩa mà Công đồng chung Vatican I muốn đề nghị. Ông nhắc lại rằng công thức do Công đồng đưa ra nằm trong bối cảnh các cuộc tranh luận chống lại chủ thuyết nhị nguyên của bè phái Manicheo, khước từ chấp nhận tất cả chương trình cứu rỗi trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và trong nghĩa đó, công thức được lập lại trong suốt thời Trung Cổ. Công thức tương đương với từ aetion trong tiếng Hy Lạp và được thay thế bằng các từ khác như doctor, conditor, archegos trong tiếng Hy Lạp, nhưng không bao giờ được thay thế bằng từ syngrapheos, người cùng viết, và lại càng không được thay thế bằng từ scriptor, trực tiếp ám chỉ sinh hoạt văn chương. Cũng không có chứng tích nào cho thấy Công đồng Firenze cố ý thay đổi ý nghĩa công thức, vì Công đồng chỉ lấy lại nó từ truyền thống có trước và dùng nó để chống lại các sai lầm của bè rối Jacobite. Bè rối này do giám mục Jacobe Baradai khởi xướng bên Syria, cho rằng thiên tính và nhân tính nơi Đức Kitô nhập lại làm thành một bản tính duy nhất. Sai lầm này bị Công đồng Chalcedonia kết án năm 451. Vào thế kỷ 18, nhánh Jacobite tái hiệp nhất với giáo hội Roma, làm thành tòa thượng phụ công giáo Đông Phương Syria ngày nay.
Như thế có nghĩa là Công đồng chung Trento lập lại công thức của Công đồng Firenze không phải để chống lại bè rối Manicheo nữa, nhưng để khẳng định nguồn gốc thiên linh của các sách thánh, bao gồm cả những truyền thống do Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần đã đọc cho mà viết à?
Vâng. Tuy nhiên cũng không có lý do để cho rằng Công đồng chung Trento chuyển vấn đề sang khía cạnh văn chương của hiện tượng linh hứng. Công đồng chung Vatican I lấy lại công thức này trong bối cảnh chống lại một vài lý thuyết chủ trương loại bỏ sự linh hứng trên soạn giả các sách kinh thánh. Và như thế rõ ràng là vấn đề được di chuyển hướng tới kiểu biên soạn các sách thánh. Tuy nhiên học giả Vance ghi nhận rằng công thức do Đức Hồng Y Francelin soạn ra. Các sách thánh có Thiên Chúa là tác giả, và chúng chứa đựng lời Chúa được viết ra thực sự và đúng như thế. Được Đức Hồng Y Francelin giải thích, Thiên Chúa là tác giả việc viết ra các sách thánh, nhưng bị Đức Cha Mây Nhang phê bình là nó hạn hẹp định nghĩa do Công đồng chung Trento đưa ra, nên sau đó bị bỏ và Công đồng chỉ giữ lại công thức của Công đồng Trento. Như thế Công đồng chung Vatican I chỉ có ý tái khẳng định nguồn gốc thiên linh của các sách thánh bằng cách khước từ một vài lý thuyết không tôn trọng sự thật này, nhưng không áp đặt hình ảnh ám tỉ Thiên Chúa là tác giả văn chương với tất cả các hệ lụy giáo lý và thực hành mà một vài thần học gia đã muốn nêu bật cho tới ngày nay.
Thế có học giả nào khác duyệt xét lại ý niệm Thiên Chúa là tác giả văn chương của các sách kinh thánh không, thưa cha?
Việc phê bình ý niệm Thiên Chúa là tác giả văn chương cũng đã được thần học gia Rainer duyệt xét trong thập niên 1980, bằng cách nhắc lại mục đích cuối cùng định đoạt hoạt động của Thiên Chúa trong việc làm nảy sinh ra các sách thánh trong kinh thánh. Và như thế, bối cảnh làm phát sinh ra các tác phẩm trong kinh thánh cho thấy chiều kích giáo hội của sự linh hứng. Liên quan tới vấn đề ban các sách thánh cho giáo hội, đã không có sự nghi ngờ nào được nêu lên trong thời gian rất lâu. Phát biểu trước Công đồng Trung Vatican I, tường trình viên Gasser ghi nhận rằng việc ban sách thánh không thuộc đặc tính nội tại của sự linh hứng, nhưng thuộc đặc tính ngoại tại. Như vậy có thể nói rằng nó cũng là thành phần thuộc sự linh hứng hay không? Thực ra các học giả đã không nhắc đến vấn đề này khi cố ý định nghĩa các yếu tố nòng cốt của sự linh hứng, và cho rằng phải duyệt xét ý niệm này trong tương quan với danh sách các tác phẩm kinh thánh theo giáo quy. Năm 1953, học giả Vance đã tái duyệt xét vấn đề và ghi nhận rằng Công đồng Trung Vatican I không có ý thảo luận vấn đề danh sách các tác phẩm kinh thánh theo giáo quy, mà muốn đề cập tới sự linh hứng chống lại các sai lầm của chủ thuyết duy lý thịnh hành thời đó. Như thế, việc ban các sách thánh cho giáo hội cũng thuộc thành phần của định nghĩa sự linh hứng, vì nó diễn tả đặc thái duy nhất giúp phân biệt các sách thánh nằm trong danh sách hợp giáo quy với các sách khác có thể là cũng được linh hứng nhưng không được thừa nhận như vậy, và vì thế cũng không có nhiệm vụ là các văn bản được mặc khải đích thật. Nhờ thế mà có thể phân biệt sách nào được linh hứng, sách nào không được linh hứng. Đây chỉ là ý kiến của học giả Vance, nhưng nó quan trọng vì nêu bật sự kiện các sách trong kinh thánh là các sách quy luật của giáo hội, không thể bị coi như xa lạ với hoạt động quan phòng của Thiên Chúa, là đấng đã làm nảy sinh ra các sách đó.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria nói về cuộc tranh luận với các tín hữu tin lành liên quan tới sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria, vấn đề trong viễn tượng thần học hiện nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu lập trường của một số các giáo phụ liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Đây cũng đã là lập trường của Luther, Zwingli và Calvin, ông tổ của phong trào phản đối, làm nảy sinh ra các cộng đoàn tin lành. Cả ba người đã mạnh mẽ bênh vực sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Nhưng nhiều học giả tin lành khác như Busser, Pietro Martire, Bessa, vân vân, thì không chấp nhận điều này và cho rằng Đức Maria đã sinh con như mọi phụ nữ khác và Đức Giêsu đã xé lòng mẹ mình mà chào đời. Bessa thì cho rằng sau khi sinh, cung lòng Đức Maria lại được tái tạo như cũ. Nhiều người khác nữa như Luca Steinberger lại khẳng định rằng Đức Maria đã có các người con khác từ ông Giuse. Các lập trường này của giới học giả tin lành làm nảy sinh ra cuộc tranh luận từ phía các học giả công giáo. Đứng đầu là học giả Pierre Canisio, trong khảo luận viết năm 1577 tựa đề De Maria Virgine Incomparabili, về đức trinh nữ Maria không thể so sánh. Tiếp đến là học giả François Feuardon, với khảo luận viết năm 1604 tựa đề Theomachia Calvinistica. Trong đó học giả thảo luận và bác bỏ 1.400 sai lầm trong giáo lý của bè phái Calvin. Chương 12 của cuốn 10 đề cập tới lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Rồi đến học giả Le Camus với khảo luận viết năm 1679 tựa đề Défense de la Virginité Perpétuelle de la Mère de Dieu, bênh vực sự chọn đời đồng trinh của Mẹ Thiên Chúa. Cuộc thảo luận được tiếp tục đây đó, chẳng hạn với học giả Bianchi Giovini, trong tác phẩm tựa đề La Critica degli Evangeli, phê bình các phúc âm, viết vào khoảng năm 1850, học giả tấn công sự đồng trinh của Đức Maria. Học giả Galfano trả lời với khảo luận tựa đề La Vergine delle Vergini, Đức Trinh Nữ của các Trinh Nữ, xuất bản tại Palermo năm 1882, đã trả lời cho các tấn kích này.
Ngoài trường phái Tin Lành tự do ra, nói chung, các học giả Tin Lành và Anh Giáo chấp nhận sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Một vài người như Heiler năm 1931, Barth trong tác phẩm Dogmatica Ecclesiale, Tín lý giáo hội, và Asmussen năm 1950, đều là những người xác tín bênh vực sự đồng trinh của Đức Maria. Trong cuộc đối thoại đại kết hiện nay, có một điểm chung giữa nhiều tín hữu Tin Lành cải cách và Anh Giáo, đó là Đức Kitô đã được sinh ra từ Trinh Nữ Maria bởi phép Đức Chúa Thánh Thần theo các kinh Tin Kính, nhưng vẫn tranh luận liên quan tới giá trị của giáo lý về sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria. Từ lịch sử dài của việc suy tư về sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria trong giáo hội, chúng ta có thể rút tỉa ra một vài kết quả đáng chú ý sau đây. Thứ nhất, đây là một mầu nhiệm không trùng hợp với cái luận lý của con người và các đòi buộc của các nền văn hóa khác nhau. Các tấn kích chỉ trích mà mầu nhiệm này đã phải chịu dọc dài các thế kỷ cho thấy cái khó khăn của trí óc con người trong việc chấp nhận nó. Thứ hai, đây là một dữ kiện đã được Kinh Thánh truyền lại, được các giáo hội tiếp nhận và phát triển trong sự trung thành với mầu nhiệm của Chúa Kitô và cái luận lý nội tại của cuộc đời Đức Maria. Từ chối nó sẽ có nghĩa là khiến cho Kitô học và Thánh Mẫu học đi thụt lùi trở lại các chặng tụt hậu, không thừa nhận ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần trên giáo hội đối với việc hiểu biết sự thật. Thứ ba, như các thời đại khác, cả thời nay nữa của chúng ta cũng được mời gọi đào sâu sự hiểu biết mầu nhiệm khởi hành từ nền văn hóa riêng để khiến cho nó có ý nghĩa hơn đối với con người của thế hệ ngày nay.
Như thế đâu là các viễn tượng thần học hiện nay? Chấp nhận mầu nhiệm đã không bao giờ là điều dễ dàng. Các tranh luận trong các thế kỷ đầu liên quan tới Kitô học là bằng chứng cho thấy luận lý tự nhiên khó chấp nhận và phối hợp một cách hài hòa các dữ kiện của mặc khải Kinh Thánh. Vào thời Thánh Basilio, các tín hữu không thể chấp nhận việc Đức Maria không còn đồng trinh, trong khi theo sự nhạy cảm ngày nay, người ta có thể chịu đựng điều này một cách tương đối dễ dàng hơn, theo học giả Sepsic. Tâm thức văn hóa ngày nay nghi ngờ, nếu không nói là chống lại sự đồng trinh của Đức Maria. Nó cho đó là điều không thể tin được, bởi vì không được minh chứng một cách lịch sử, không là điều cần thiết trên bình diện thần học, và cũng không có ý nghĩa trên bình diện cuộc sống. Người ta thường nghi ngờ rằng sự đồng trinh của Đức Maria che giấu một nền văn hóa theo tâm thức của Manicheo, khước từ chiều kích tính dục và thân xác. Nhưng ngày nay lại được tái khám phá ra như là giá trị nhân bản và tôn giáo, như là yếu tố của xã hội tính và tế độ được coi như là trung gian ơn cứu độ. Khi tổng kết các kết quả của việc nghiên cứu Kinh Thánh và truyền thống giáo hội, cần phải chú ý tới nền văn hóa thời đại chúng ta, để không áp đặt trên nó các dữ kiện thuộc các thời đại khác và để đáp ứng các đòi hỏi của xã hội tính và ý nghĩa. Trong nhãn quan này phải đề cập tới sự đồng trinh của Đức Maria trong nền tảng lịch sử cứu độ, trong ý nghĩa thần học và trong ảnh hưởng định đoạt của nó đối với cuộc sống.
Điểm thứ nhất là sự kiện lịch sử cứu độ. Con người ngày nay được đào tạo có óc phê bình các nguồn tài liệu và lý luận theo phương pháp phê bình lịch sử, muốn tìm ra một sự kiện được chứng minh một cách lịch sử với các chứng cớ không thể phủ nhận được liên quan tới nguồn gốc của ý niệm thụ thai đồng trinh. Cần phải cho biết ngay lập tức, chờ mong như thế chỉ là ảo tưởng. Lý do vì các phúc âm theo đuổi một mục đích khác. Các phúc âm muốn thông truyền một chứng tá đức tin nhắm lôi cuốn con người tin nơi Đức Giêsu Kitô. Chúng ta không thể tìm thấy trong đó lịch sử của Đức Giêsu được dựng lại một cách có khoa học, nhưng tìm thấy ý nghĩa sâu xa của nó như là việc thực hiện và vén mở cho thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa. chúng ta cũng không thể chờ đợi từ đó một khảo luận đặc biệt về sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria, bởi vì chỉ trong quỹ đạo của diễn văn nói về Chúa Con, chúng mới được phép thông truyền vài dữ kiện về mẹ người mà thôi. Thánh Ambrogio đã ghi chú liên quan tới phúc âm Thánh Luca. Người có ý minh chứng mầu nhiệm không hư hại của việc nhập thể, đã không nghĩ vượt quá chứng tá của sự đồng trinh, để không xem ra là người về phe Đức Maria hơn là về phe mầu nhiệm. Định hướng Kitô học và Thánh Mẫu học này là kim chỉ nam cho tất cả những ai muốn tôn trọng mặc khải kinh thánh về Đức Trinh Nữ Maria. Từ định hướng chứng tá và loan báo đó, có được phép khước từ mọi khuynh hướng thực tiễn lịch sử để giản lược trình thuật thụ thai đồng trinh Đức Kitô thành một đề tài thuần túy thần học hay không? Việc duyệt sách truyền thống đã cho thấy rằng việc Chúa Kitô sinh ra từ Đức Maria luôn luôn đồng trinh là một sự kiện đức tin không thể đánh đổ được vì sự hiện diện thường hằng của nó trong giáo hội. Và vì kiểu rõ ràng, qua đó, huấn quyền, đặc biệt là công đồng Laterano năm 649, đã đề nghị một cách có uy tín. Chống lại dữ kiện chuyên biệt này sẽ có nghĩa đặt vấn nạn liên quan tới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần đối với giáo hội trong việc thông truyền sự thật mặc khải. Vì thế, giám mục Asmussen thuộc giáo hội Luther mới kết luận rằng, sự đồng trinh của Đức Maria có thể luôn luôn được khẳng định, phải được khẳng định và một cách đúng đắn, không tranh luận trong một giáo hội Kitô.
Niềm tin nơi việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria tìm thấy một nền tảng vững chắc, còn hơn thế nữa, một chứng tá rõ ràng trong Kinh Thánh. Khi được duyệt xét với phương pháp phê bình, các văn bản Kinh Thánh không để cho chúng được giải thích với một đề tài thần học, trong nghĩa chúng trình bày việc thụ thai đồng trinh Chúa Kitô như một sự kiện của lịch sử cứu rỗi hay giả thiết sự kiện ấy. Trong phần dẫn nhập phúc âm, Thánh sử Luca tuyên bố người có ý kể lại các biến cố đã xảy ra giữa chúng tôi, sau khi đã tham khảo ý kiến các chứng nhân và tìm hiểu tường tận mọi trạng huống. Mấy lời này bảo đảm cho tính cách lịch sử của việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Kitô trong hai trình thuật độc lập với nhau của phúc âm Thánh Matthew và Luca. Tuy khác nhau trên bình diện thần học và truyền thống và nhiều dữ kiện khác, cả hai trình thuật đều có ý truyền lại các tương đồng mà học giả René Laurentin đã rút tỉa ra như sau. Thứ nhất, Đức Giê-xu đã thực sự được sinh ra. Hình thức thụ động che giấu chủ thể để biểu lộ tính cách siêu việt của nguồn gốc cha của Đức Kitô. Thứ hai, Thánh Giuse không phải là đấng sinh ra Đức Giêsu, điều này bị loại bỏ một cách mạnh mẽ. Thứ ba, Đức Maria là nguồn gốc nhân loại duy nhất của Đức Giêsu trong nghĩa đồng trinh nhưng trở thành mẹ. Thứ tư, nguyên do thiên linh không được quy chiếu về Thiên Chúa Cha như là nam chủ thể, nhưng được quy chiếu về Chúa Thánh Thần là giống cái trong tiếng Do Thái và trung tính trong tiếng Hy Lạp. Như thế hai văn bản Matthew chương 1 câu 18 câu 20 và Luca chương 1 câu 35 triệt để loại trừ mọi mô thức hôn nhân giữa con người với Thiên Chúa. Ý định thông truyền lại một dữ kiện được áp đặt trên các thánh sử được xác định bởi sự kiện việc thụ thai đồng trinh đã là một ý tưởng xa lạ đối với truyền thống cựu ước cũng như đối với nền văn hóa ngoại giáo. Còn hơn thế nữa, như việc phân tích cấu trúc văn bản cho thấy, việc loan báo ấy diễn tả một sự khó khăn, một gãy đổ của chương trình ban đầu, đặc biệt là trong phúc âm Thánh Matthew, có ý định chứng minh cho thấy Đức Giêsu là con vua David. Các gia phả bẻ gãy dây xích nhân loại bằng cách loại trừ Thánh Giuse khỏi việc sinh ra Đức Giêsu.
Tất cả những điều này được giải thích không cong quẹo bằng cách chấp nhận một sự kiện được thông truyền cho các thánh sử từ các nguồn tài liệu Do Thái Kitô và phân tích cho cùng từ chính Đức Maria, ít nhất theo phúc âm Thánh Luca. Ngày nay đã giảm bớt thuyết cho rằng các phúc âm thời thơ ấu mãi sau này mới được biên soạn ra. Thật ra chúng có tính cách cổ xưa, Do Thái và thời Kitô cổ không thể phủ nhận được. Thánh sử Luca không quên quy chiếu về Đức Maria như là một chứng nhân của các biến cố trong cuộc đời Chúa Kitô. Sự trung gian của mẹ đó là truyền lại các kỷ niệm và thời sự hóa chúng không chỉ trong một viễn tượng cánh chung mà cũng trong viễn tượng khôn ngoan nữa, như học giả Serra đã chứng minh cho thấy. Ngoài ra, Tường cũng nên nhắc lại rằng, các người coi đó là một đề tài thần học đã thất bại trong việc xác định các tương quan với các huyền thoại ngoại giáo, và chủ trương rằng chúng ảnh hưởng trên các trình thuật sinh ra đồng trinh trong các phúc âm, cũng như cho rằng việc sinh ra đồng trinh không phù hợp với tư tưởng của sự hiện hữu trước từ đời đời. Thật ra, tư tưởng này được hiểu ngầm trong phúc âm Thánh Luca, giới thiệu Đức Kitô như là con Thiên Chúa tối cao, trước khi là con vua David, cũng như trong văn bản chương 1 câu 33 phúc âm Thánh Matthew và nhất là trong chương 1 phúc âm Thánh Gioan. Nó không mâu thuẫn với việc thụ thai đồng trinh, trái lại làm thành dấu chỉ của nó. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Karaganda, chiều hôm qua Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ tại giáo phận Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan và mời gọi các tín hữu sống trọn tinh thần hy vọng và thực thi hoán cải trong đời sống thường nhật. Thạch Gia Trang, lối 100 đại chúng sinh chủng viện ở Hà Bắc đã đứng im lặng 14 tiếng đồng hồ trước trụ sở ban tôn giáo tỉnh để phản đối việc nhà nước bổ nhiệm một cán bộ chính trị làm phó giám đốc đại chúng viện này. Caracas, các vị chủ tịch 4 hội đồng giám mục ở Nam Mỹ là Peru, Venezuela, Colombia và Ecuador đã công bố tuyên ngôn chung chống lại nạn bạo lực và tham nhũng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.